Xuân Ngọc tiếp tục câu chuyện trong tối nay cùng với quý vị trên làn sóng của SBS tiếng Việt. Và như mọi năm, cộng đồng người Việt tự do tại Wollongong tiếp tục có những sự kiện. Tuy là giản dị, tuy là trên quy mô nhỏ, không nhiều người Việt ở sống trong cộng đồng, nhưng mà không kém phần xôm tụ và phải nói rằng là cũng rất nhiều nỗ lực của ban chấp hành cộng đồng nơi đây. Và bây giờ thì chúng tôi rất là trân trọng sự tham gia chương trình của bà Trần Hương Thủy, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Wollongong ạ.
Dạ, xin kính chào anh Xuân Ngọc và xin kính chào quý khán thính giả của SBS ạ.
Vâng, thưa bà Hương Thủy, khắp nơi đã diễn ra những cái hội chợ Tết rồi thì không biết ở Wollongong bao giờ mới đến lượt đây ạ?
Dạ vâng thưa anh, thì bây giờ chúng ta cũng còn trong cái không khí rộn ràng của mùa xuân. Chúng tôi tại Wollongong thì cũng muốn kéo dài cái mùa xuân chút xíu cho bà con mình vui xuân, nhất là sau 2 năm COVID đó thưa anh. Thì chúng tôi rất là mong là cái cuối tuần này là chúng tôi tổ chức Tết để cho mọi người có thể vui xuân đến với cộng đồng chúng ta. Tại vì 2 tuần vừa rồi thì năm nay Tết nó cũng rơi vào tháng Giêng cũng hơi sớm và một số đồng hương cũng đi holiday cũng chưa có về. Thì chúng tôi quyết định tổ chức cái tuần này để cho mọi người có thể đến họp mặt đông đủ thưa anh dạ.
Vâng, như vậy là bà con đồng hương tại Wollongong và những nơi gần có thể tới với sự kiện mà bà Trần Hương Thủy vừa mới trình bày đó. Thì không biết là hội chợ Tết năm nay có gì đặc biệt hơn mọi năm không ạ?
Dạ thưa anh, thì cộng đồng của Long Gòn tuy là một cộng đồng nhỏ nhưng mà chúng tôi lúc nào cũng muốn mang đến những cái gì mới mẻ, những cái gì mới lạ cho quý đồng hương xa gần thưa anh. Thì hôm thứ Bảy tới đây vào ngày 11 tháng 2 tại Doctor Hall thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái đêm văn nghệ mừng xuân, văn nghệ non-stop bắt đầu từ 6:30 với múa lân và đốt pháo. Cái đoàn lân là rất là chuyên nghiệp từ Sydney xuống, tại vì chúng tôi muốn là có cái gì đó mà nó bắt đầu cái năm mới bằng những cái tiếng pháo nổ rang và những cái đoàn lân rất là chuyên nghiệp, thì chúng ta sẽ cùng nhau mà bắt đầu cái chương trình Tết bằng những cái tiếng rộn ràng như vậy vào lúc 6:30, và sau đó là màn văn nghệ không ngừng thì anh non-stop, thì bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ rưỡi. Thì anh, cái đặc biệt của cộng đồng Wollongong là chúng tôi có sự tham gia của mọi lứa tuổi trong cộng đồng, từ các bác, các cô chú, các anh thiếu niên và các em nhỏ. Một cộng đồng nhỏ thì anh nhưng mà rất là gắn bó mật thiết thì anh, thì chúng tôi mong là những cái màn tiết mục này sẽ mang đến cho quý đồng hương một cái đêm văn nghệ thật là hào hứng, vui tươi và đầm ấm thì anh. Dạ vâng.
Vâng, và khi mà nói tới mỗi cộng đồng thì chúng ta cũng không thể quên những cá nhân hoặc là ban chấp hành để mà thực hiện rất là nhiều những công việc, phải nói những công việc rất là vất vả chứ không dễ dàng gì bên cạnh cái công việc chính của mình trong cuộc sống. Không biết là cái năm vừa qua đó thì cá nhân bà Trần Hương Thủy và mọi người trong ban chấp hành đó thì chúng ta đã làm được điều gì để mà khẳng định được cái vai trò của người Việt tại địa phương ạ?
Dạ vâng, câu hỏi này rất hay thưa anh. Thì anh Xuân Ngọc cũng biết điều hành một cái ban chấp hành thì nó cũng khó, những cái vất vả, những cái đòi hỏi cái thời gian mình hy sinh cho cộng đồng. Nhưng mà ngoài những cái sinh hoạt thường niên trong năm như tổ chức Tết Trung Thu, Anzac 30 tháng 4 hoặc là tiệc Giáng sinh cuối năm, chúng tôi cũng có những cái sinh hoạt có tính cách liên đới và hỗ trợ cho cộng đồng chính mặt thưa anh. Thí dụ như trong năm mình thấy có những cái thiên tai nào xảy ra thì chúng tôi lập tức lên chương trình liền. Thì vào lúc mà COVID đó thưa anh, thì cái vấn đề lockdown nó rất là khó khăn, nhưng mà cộng đồng chúng tôi cũng đã để ý đến những người tị nạn di dân mới đến, thì chúng tôi cũng đã phát khoảng là trên 50 phần quà cho khoảng 50 gia đình tị nạn và di dân mới đến tại Wollongong thưa anh. Thì cái điều này là được ban sắc tộc họ rất là khen ngợi, tại vì chưa có một cộng đồng sắc tộc nào ở địa phương mà nghĩ đến những cái món quà cho người mới đến như vậy, thì họ rất là cảm kích trước cái nghĩa cử của cộng đồng chúng ta. Và anh Xuân Ngọc cũng biết là vào tháng 4 có một cái trận lũ lụt tại New South Wales và Queensland, thì cộng đồng chúng tôi cũng đứng ra và gây quỹ được trên 17.000 thưa anh, và đã giao cho Grassroots. Nhưng mà sau đó vào tháng 6 thì lại có một cái vấn đề là bên Ukraine xảy ra chiến tranh và Nga xâm lăng, thì trong vòng có 2 tuần lễ thôi thì ban chấp hành chúng tôi cũng đã quyết định đứng ra tổ chức kêu quỹ cho người tị nạn Ukraine và đã gây được quỹ trên 27.000 thưa anh, chỉ có 2 tuần để chuẩn bị thôi. Thì những cái đóng góp này của cộng đồng nhỏ bé của Wollongong đã tạo một cái tiếng vang lớn trong cái cộng đồng chính mạch và những cái chính khách tại địa phương, thì họ đã viết lên những cái bài báo khen ngợi cộng đồng chúng tôi. Thì chúng ta thấy là tuy là những cái đóng góp của chúng ta về mặt số tiền có thể không lớn so với những cộng đồng lớn, nhưng mà với cái tinh thần nó rất là cần thiết cho những cái người mà đang gặp nạn, ví dụ như lũ lụt hay là bên Ukraine. Và chúng tôi cũng có tổ chức một cái buổi lễ volunteer vào cuối tháng 6 để cảm ơn những cái thiện nguyện viên trong cộng đồng đã giúp đỡ cho cộng đồng và hỗ trợ chúng tôi trong những cái công tác sinh hoạt trong năm vừa qua thưa anh. Và một cái điều mừng là trong cái thời gian COVID thì chúng tôi cũng có tổ chức hai cái nhóm sinh hoạt gọi là social group dành cho các cô chú và các anh chị trung niên mỗi ngày thứ hai hàng tuần để họ có thể học yoga, thể dục, nấu ăn. Cái vấn đề mental health thưa anh là vấn đề mà cũng khá nan giải, tại vì trong cái thời gian COVID thì một số đồng hương bị mất việc làm rồi bị cô lập, không có gặp gia đình, cho nên có thể ảnh hưởng đến cái tâm thần dẫn đến cái việc trầm cảm đó, thì dẫn đến những cái suy nghĩ tiêu cực, cho nên chúng tôi mới tạo những cái group này để cho đồng hương có thể đến với nhau sinh hoạt trong một cái môi trường tốt lành thưa anh. Ngoài ra có một cái nhóm thanh thiếu niên vào mỗi ngày thứ hai sau cái school hour là 3:30 thì chúng tôi cũng gom các em lại để mà cho các em tập thể dục rồi cho các em học những cái vấn đề về văn hóa và ăn trái cây bồi dưỡng cho các em thưa anh. Và cũng có cái lớp học bơi dành cho các em thiếu nhi từ 6 tháng trở lên. Đó là những cái sinh hoạt trong năm vừa qua cũng khá là bận rộn thưa anh. Thì cũng một cái điều chia sẻ riêng nữa là chúng tôi đã được những cái hội đồng sắc tộc đề cử đến thủ hiến New South Wales trong cái thời gian vừa qua, và họ đã trao tặng cho cá nhân chúng tôi cái giải thưởng là Community Award Service. Nhưng mà trong cái ngày lãnh giải thì chúng tôi cũng đứng lên nói là rất là ngạc nhiên, và chúng tôi xin trao lại cái giải này cho tất cả những cái thành viên của người Việt trong cộng đồng, vì cái giải thưởng đó không có cho cá nhân nào cả. Chúng tôi không thể nào hoàn tất công việc mà không có những anh chị các cô bác giúp đỡ, thì cái giải thưởng này chúng tôi xin xin để cho tất cả các bà con của chúng ta ở Wollongong được chung vui cái giải thưởng này anh, của thủ hiến tặng cho cộng đồng chúng ta vào tháng vừa qua thưa anh. Và một cái vinh dự đặc biệt là trên 50 sắc tộc thì chỉ có cộng đồng được cái giải thưởng này thưa anh. Dạ, cộng đồng Wollongong.
Và rất, chia sẻ. Vâng, rất tuyệt vời. Không hề ít sinh hoạt một tí nào, phải gọi là hoạt động rất là năng nổ đấy ạ.
Cảm ơn anh.
Và trong những cái dịp đầu xuân như này, chúng tôi cũng xin kính chúc bà Trần Hương Thủy và bà con đồng hương tại Wollongong một mùa xuân mới thật là nhiều an vui và thành đạt ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc. Thì trong cái đầu năm, cái không khí linh thiêng của mùa xuân, của Tết, thì chúng tôi cũng xin đại diện cho ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Wollongong gửi lời kính chúc đến quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn và đoàn thể, cũng như quý vị đại diện cơ quan truyền thông, anh Xuân Ngọc và đài SBS, cùng toàn thể quý đồng hương người Việt ở khắp nơi, một năm mới Quý Mão an khang, thành đạt và hạnh phúc. Thưa anh, một điều mong ước của chúng ta là cho dù chúng ta ở đâu đi nữa, chúng ta cũng luôn bảo tồn cái văn hóa, cái nguồn gốc, cái identity của mình. Tại vì mình biết được mình từ đâu đến thì mình có thể đóng góp cho cái xã hội chúng ta đang sống tốt đẹp hơn. Và chúng ta mong rằng sau 48 năm thì chúng ta mong rằng là dân chủ và tự do sẽ đến cho quê hương Việt Nam chúng ta, thưa anh. Và chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn anh Xuân Ngọc cũng như SBS đã dành cho chúng tôi những cái cảm tình đặc biệt trong năm để chúng tôi có thể mang những sinh hoạt của cộng đồng nhỏ bé của Wollongong giới thiệu đến quý khán thính giả khắp nơi. Đặc biệt hơn nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý đồng hương tại Wollongong, các bác hội cao niên, các thầy cô truyền Việt ngữ cũng như nhân viên cộng đồng và các anh chị em thiện nguyện đó thưa anh. Họ đã cùng sát cánh với chúng tôi để hoàn thành những cái công việc trong năm một cách tốt đẹp. Chúng tôi mong rằng sau cái buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ được tiếp đón tất cả quý đồng hương người Việt khắp nơi đến tham dự cái Tết Wollongong, và chúng tôi bảo đảm rằng sẽ vui nhộn, ấm cúng và hạnh phúc. Thứ bảy là ngày 11 tháng 2 tới đây tại Dapto Community, có múa lân, đốt pháo và có những cái màn trình diễn áo dài, các tiết mục văn nghệ rất là vui nhộn, và do sự tham gia của tất cả mọi người trong cộng đồng. Thì anh mong rằng mọi người hãy đến tham dự để mà cùng nhau vui xuân với cộng đồng nhỏ bé Wollongong chúng tôi thưa anh.